Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thế giới của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ Bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau cái chết của thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê nổi loạn Yevgeny Prigozhin, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay không rõ nguyên nhân cùng với các tướng lĩnh hàng đầu của ông vào tháng trước. Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: Kiev kêu gọi tăng sức ép để Nga trả trẻ em Ukraine bị trục xuất bất hợp pháp về nước. Cuba triệt phá đường dây tuyển lính đánh thuê cho Nga ở Ukraine. Úc và Philippines nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật. Trung Quốc sắp ra luật cấm các biểu hiện làm suy yếu tinh thần quốc gia. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8 tháng 9 nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng sau cái chết của thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê nổi loạn, ông Yevgeny Prigozhin, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay không rõ nguyên nhân cùng với các tướng lĩnh hàng đầu của ông vào tháng trước. Ông Zelensky phát biểu như vậy nhưng không đưa ra bằng chứng để chứng minh tại một hội nghị ở Kiev khi ông được hỏi về Tổng thống Nga. Việc ông ta giết chết Prigozhin, ít nhất đó là thông tin mà tất cả chúng ta đều có, chứ không phải bất cứ lý do nào khác. Điều đó cho thấy lý trí của ông ta, cho thấy thực tế là ông ta đang yếu ớt. Điện Kremlin cho biết tất cả các nguyên nhân khả dĩ của vụ rơi máy bay sẽ được điều tra, bao gồm kịch bản về âm mưu sát hại. Họ gọi cáo buộc rằng ông Putin đã ra lệnh giết ông Prigozhin và người của ông ta là hoàn toàn dối trá. Trong mùa hè vừa qua, ông Prigozhin đã cầm đầu một cuộc tạo phản ngắn ngủi ở Nga, vốn là thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của ông Putin kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 1999. Ông Putin cáo buộc các lãnh đạo cuộc nổi loạn là phản quốc và đâm sau lưng. Nhiều người lên tiếng chỉ trích ông Putin đã chết trong hoàn cảnh không rõ ràng trong suốt 23 năm cầm quyền của ông hoặc đã thoát chết trong gang tấc. Ủy viên nhân quyền của Ukraine kêu gọi tăng áp lực quốc tế lên Moscow để giúp Kiev đưa hàng ngàn trẻ em Ukraine về nước. Vài ngày sau khi một số trẻ vị thành niên được đoàn tụ với cha mẹ ở miền Tây Ukraine hôm 2 tháng 9, sau cuộc hành trình về nhà từ Nga và từ các khu vực bị Nga chiếm giữ, Ủy viên nhân quyền của Ukraine, ông Dmytro Lubinets nói với Reuters tại Kiev hôm 6 tháng 9 rằng áp lực quốc tế lên Liên bang Nga đang phát huy tác dụng, cho nên chúng ta cần một cái gì đó mới và mạnh mẽ hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã xác định và xác minh được khoảng 20.000 trẻ em Ukraine. Chúng tôi biết những trẻ em này đến từ khu vực nào của Ukraine và đại khái hiện tại chúng đang ở đâu. Chúng tôi biết Liên bang Nga đang làm gì với những đứa trẻ này. Tòa hình sự quốc tế cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên của Nga về quyền trẻ em Maria Vova-Belova phạm tội ác chiến tranh khi trục xuất trái phép hàng trăm trẻ em ra khỏi Ukraine. Nga xâm lược Ukraine từ tháng 2 năm ngoái và đã nhiều lần phủ nhận lực lượng của mình phạm tội ác chiến tranh hoặc cưỡng chế trục xuất trẻ em Ukraine sang Nga. Nga nói họ di chuyển trẻ em Ukraine để bảo vệ chúng trước giao tranh trên thực địa. Bà Svetlana Ryabseva, 39 tuổi, nằm trong nhóm các phụ huynh được đoàn tụ với con cái hôm 2 tháng 9 ở miền Tây Ukraine. Tháng 9 năm ngoái, bà đưa các con hiện 10 và 9 tuổi vào một trường nội trú công lập ở Kupiansk, nơi lúc đó bị lực lượng Moscow chiếm đóng ở phía đông. Bà quay lại 5 ngày sau đó và phát hiện chúng đã bị đưa đi sâu vào trong lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Kupiansk được giải phóng vào tháng 9 trong một cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine ở khu vực Kharkov. Sau đó là những sự hỗn loạn và không có kết nối di động. Cuối cùng, bà kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền Ukraine và chính quyền đã đưa bọn trẻ trở lại lãnh thổ Ukraine vào cuối tuần trước. Chính quyền Cuba cho biết họ đã bắt giữ 17 người với cáo buộc liên quan đến đường dây buôn người được cho là khuyến dụ nam thanh niên Cuba đi lính cho quân đội Nga trong cuộc xung đột Ukraine. Cuba hồi đầu tuần này tiết lộ nhà chức trách đang triệt phá và vô hiệu hóa đường dây này mà họ nói là đang hoạt động trên cả đất nước Cuba lẫn ở Nga. Ông Cesar Rodriguez, đại tá của Bộ Nội vụ Cuba, cho biết trong một phát biểu trên truyền hình vào cuối ngày 7 tháng 9. Theo kết quả điều tra, cho đến nay 17 người đã bị bắt. Một trong số họ là người tổ chức nội bộ các hoạt động này với sự hỗ trợ của hai người khác cư trú trong nước. Họ là những người tuyển mộ, những người Cuba quan tâm đến việc đăng ký tham gia vào cuộc xung đột quân sự này. Ông Rodriguez không nêu tên bất kỳ ai trong số những người bị cáo buộc tham gia đường dây chiêu dụ người Cuba làm lính đánh trận cho Nga ở Ukraine. Công tố viên Jose Luis Reyes cho biết những người liên quan trong vụ việc có thể bị tù tới 30 năm, chung thân hay tử hình, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và phạm tội gì, từ buôn người, làm lính đánh thuê và có hành động thù địch nhắm vào nước ngoài. Nga, nước có quan hệ chính trị chặt chẽ với nhà nước Cộng sản Cuba, từ lâu đã là điểm đến quan trọng của di dân Cuba tìm cách chạy trốn cảnh khó khăn ở quê nhà. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm ngoái đã ký sắc lệnh cho phép người nước ngoài xung phong làm lính cho Nga được nhập tịch nhanh chóng. Cuba nói rằng họ không dính líu đến cuộc chiến ở Ukraine và bác bỏ việc sử dụng người dân của họ làm lính đánh thuê. Úc và Philippines hôm 8 tháng 9 đồng ý tổ chức họp Bộ trưởng Quốc phòng hàng năm trong lúc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong bối cảnh những thách thức an ninh ngày càng gay gắt trong khu vực, bao gồm ở Biển Đông. Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trong chuyến thăm Manila, chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Úc đến nước này sau 20 năm. Ông Albanese nói trong một cuộc họp báo chung với ông Marcos sau khi có các cuộc đàm phán song phương hôm 8 tháng 9 rằng Úc đang làm việc với các đối tác gồm cả Philippines để định hình một khu vực nơi chủ quyền được tôn trọng. Chúng tôi có những vấn đề an ninh quan trọng mà chúng tôi có quan điểm chung về sự cần thiết phải duy trì luật pháp quốc tế, và lập trường của Úc về vấn đề đó sẽ tiếp tục nhất quán, như chúng tôi luôn luôn như vậy, bao gồm cả các vấn đề gần đây liên quan đến Biển Đông. Ông Marcos cho biết quan hệ chặt chẽ giữa hai nước là cực kỳ quan trọng. Philippines hồi tháng trước đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự gần Biển Đông với Úc, đối tác an ninh quốc phòng lớn thứ hai của họ. Úc cũng là một trong hai đối tác song phương mà Philippines có thỏa thuận về quy chế các lực lượng viếng thăm, vốn cho phép hai nước tiến hành tập trận chung, tổ chức các chuyến thăm, đối thoại và trao đổi cấp cao. Ông Albanese ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi năm 2016 trong vụ kiện của Philippines về Biển Đông vốn vô hiệu hóa các đòi hỏi chủ quyền bành trướng của Trung Quốc ở vùng biển chiến lược này với giá trị hàng hóa khoảng 3.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Trước đó, hôm 7 tháng 9, ông Albanese xác nhận sẽ đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Đó sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Úc kể từ năm 2016. Triều Tiên đã hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên được đưa vào hoạt động và giao cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo truyền thông nhà nước loan tin hôm 7 tháng 9. Hãng thông tấn KCNA đưa tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự lễ hạ thủy hôm 6 tháng 9 và tuyên bố việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân là một nhiệm vụ cấp bách và hứa sẽ chuyển thêm các tàu có trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho lực lượng Hải quân. Ông Kim nói tàu ngầm số 841 được đặt tên là Anh hùng Kim Kun-ok theo tên một nhân vật lịch sử của Triều Tiên sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng Hải quân Triều Tiên. Vẫn theo lời ông Kim, Triều Tiên có kế hoạch biến các tàu ngầm hiện có của mình thành các tàu ngầm tấn công được trang bị vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh nỗ lực chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhà phân tích quốc phòng của Viện Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, ông Shin Seong-ki, nói về sự khác biệt của tàu ngầm mới được hạ thủy so với trước đây. Bằng việc bổ sung một hệ thống phóng thẳng đứng có khả năng triển khai các tên lửa đạn đạo và hành trình chiến thuật mới mà Triều Tiên đang phát triển, rõ ràng là Triều Tiên đã mở rộng và tăng cường đáng kể khả năng hoạt động của lực lượng hải quân so với trước đây. Hiện chưa rõ tàu ngầm mới này sẽ được trang bị phi đạn gì. Triều Tiên đã bắn thử một số phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phi đạn hành trình có thể bắn từ tàu ngầm. Cũng không rõ liệu Triều Tiên đã phát triển đầy đủ đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cho những phi đạn ấy hay chưa. Các nhà phân tích cho rằng việc hoàn thiện các đầu đạn nhỏ hơn rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân. Lễ hạ thủy diễn ra trong lúc Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập vào ngày 9 tháng 9 và sau các báo cáo rằng ông Kim có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin bàn chuyện cung cấp vũ khí cho Moscow. Những thay đổi được đề xuất cho luật an ninh công cộng của Trung Quốc nhằm hình sự hóa những bình luận, trang phục hoặc biểu tượng làm suy yếu tinh thần hoặc làm tổn hại đến tình cảm của đất nước, khiến các chuyên gia pháp lý quan ngại vì e rằng những sửa đổi này có thể được sử dụng một cách tùy tiện. Những đề nghị thay đổi này lần đầu tiên được công bố vào tuần trước như một phần của quy trình lấy ý dân giữa lúc mối lo ngại ngày càng tăng về sự cai trị ngày càng độc tài và mang tính dân tộc chủ nghĩa của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuần này, một số học giả, pháp lý và blogger đăng các bài xã luận và ý kiến lên mạng xã hội kêu gọi loại bỏ một số điều khoản trong dự thảo. Các học giả và các bình luận gia cũng khuyến khích người dân lên tiếng phản hồi về dự thảo và cho đến nay có khoảng 39.000 người đã phản hồi trên trang web của Quốc hội Trung Quốc. Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua điều luật như dự thảo hiện nay, công tác thực thi pháp luật và tư pháp chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả thực tế là bắt giữ và kết án theo ý muốn của những người đứng đầu và sẽ tác hại vô cùng. Ông Tong Jiwai, một học giả nghiên cứu hiến pháp tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Đông Trung Quốc nói như vậy. Nhiều người đã lên mạng xã hội Trung Quốc để bày tỏ lo lắng rằng những sửa đổi đang được đề xuất này có thể dẫn đến nhiều biện pháp kiểm duyệt hơn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói luật trừng phạt hành chính công an năm 2005 chủ yếu bao gồm các tội nhẹ đang được sửa đổi để phù hợp hơn với thực tế xã hội ngày nay ở Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.